Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sinh hoạt này thì với thầy nói về cái ngã, lâu lâu nhắc về cái này, tức là nói về cái ngã. Bởi vì đây là cái căn bản nè. Trong đây có ai không có cái ngã không? Trong đây là có ai không có cái ngã, giơ tay lên coi. Vậy tức là mỗi người sanh ra đều có mang theo cái ngã hết, phải vậy không? Vậy tức là sống ở đây là sống trong cái ngã, cho nên là coi như sanh ra đời là có mang theo hết, rồi mang nó suốt cuộc đời luôn, phải không? Có lúc nào bỏ rơi nó không? Không những là suốt cuộc đời nữa mà sao nữa, là suốt cuộc luân hồi luôn, tức là suốt trong cái cuộc luân hồi sanh tử này á, còn ở trong luân hồi sanh tử là còn mang nó theo cho nên nói đến sanh tử tức là cũng là nói đến cái ngã. Vậy tức là có cuộc đời là có cái ta này, phải không? Nếu mà cuộc đời này mà thiếu cái ta này thì sao ha? Nếu cuộc đời này mà thiếu cái ta thì sao? Nếu mà nhìn theo cái gọi là cái tâm tình thế gian á, thì cuộc đời mà thiếu cái ta này là chắc buồn lắm, phải không? Nên nhìn theo con mắt của thế gian á. Còn nếu mà nhìn theo mắt của đạo thì khác, phải không? Nhìn theo mắt thế gian á, mà cuộc đời mà thiếu cái ta là chắc buồn. Tôi sống mà không có ta, phải không? Cho nên Đức Phật có bài kệ, Ngài nói rằng: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã thì chớ hại tự ngã người. Đức Phật nghe không? Nên là tâm mình đi khắp tất cả mọi phương trời này để mà tìm đó, thì không có ai là thân hơn tự ngã, cái ngã của mình hết. Mình bình thường mình nói bạn bè thân, vợ chồng thân, đôi khi cha mẹ thân, thấy không? Nhưng mà sự thật cũng chưa thân bằng cái ngã. Phải không? Đó. Nghĩa là bạn bè thì thân, thân cũng thân qua cái ngã. Phải không? Người bạn nào mà thân cho mình mà thân dữ lắm đó, không? Không. Nhưng mà rồi lâu lâu mà mình có dịp mà mình nhờ một hai lần không không giúp mình thì sao? Thì cũng hết thân. Phải không? Vậy thì rõ ràng là thân qua cái ngã gì nữa. Không? Rồi nghe là vợ chồng cũng vậy. Ban đầu nghe nó thân thân nhưng mà ở chung lúc rồi thì sao, mà có gì bất như thế nào thì sao, để hết thân, phải không? Đúng là vậy. Cho nên rồi Phật nói là đúng là tìm khắp tất cả mọi phương trời là không ai mà thân hơn tự ngã của mình, mà cái đó mới là cái thân thiết hơn hết. Bởi vậy người gọi là khéo sống á, thì biết rằng vậy là mỗi người ai cũng đều nghĩa là quý cái tự ngã của mình, vậy thì mình cũng yêu tự ngã của mình, thì người ta cũng yêu tự ngã của người ta, vậy thì chớ có hại tự ngã của người. Đó là gọi là sống nó an vui với nhau, thấy không? Còn mà đụng chạm đến tự ngã của người thì tất nhiên là là không vui, thấy không? Đó. Cho nên đúng không, quả thật là nó như vậy. Cho nên rồi cái mà gọi là thân thiết yêu quý nhất trên đời này thì không gì khác hơn là cái ngã, tức là cái ta này. Cho nên làm gì làm, thấy không? Tức là làm gì làm đó, thấy không? Nhưng mà đừng đụng đến cái ta này thì được, chứ còn mà đụng đến nó thì sao? Đó. Cho nên rồi kiểm lại thì mới thấy nghĩa là bao nhiêu cái thứ tạo tác ở trên đời này, không? Mình sống trên đời này tạo tác bao nhiêu thứ đủ kiểu đủ cách, không? Nhưng mà là tóm lại thì cũng bao quanh một cái ngã, phải không? Là tạo tác đủ cách, cách này cách khác đủ thứ, không? Nhưng mà rồi cũng bao quanh cái ngã thôi, những gì khác là làm cái nhà, lại làm cái nhà để làm gì? Để cho nó ở, nó hưởng, phải không? Phải không? Rồi mua cái xe để làm gì? Cũng để cho nó đi. Rồi ngày đêm cố gắng học hành cho nghĩa là khổ nhọc để chi? Đó là để chi? Thì để cho cũng là cho nghĩa là cho cái ngã nó được thành đạt, được có tiếng tâm cho nó chứ có gì đâu, phải không? Đó. Cho đến nghĩa là giờ là bố thí cúng dường đó để gì? Đó. Nói gần đó, đó. Thường thì đúng là bố thí cúng dường là làm phước, phải không? Không. Nhưng mà làm phước để cho cái gì? Thì cũng để cho nó hưởng, phải không? Lẫn quẩn là không chạy đâu khỏi nó hết. Đó. Cho nên nói chung á là chưa chứng niết bàn á thì đều chưa hết cái ngã, lẫn quẩn thì cũng trong đó phải không? Chính vì vậy mà mọi cái thứ buồn vui hay là sung sướng khổ đau đồ trên thế gian này đó thì đều nằm trong cái ngã hết. Cho nên quán kỹ lại thì mới thấy ghê gớm cho cái ngã. Phải không? Thấy ghê gớm không? Nhưng mà ngồi đây nói ghê cho như về nhà thì sao? Cho nên mới thấy là gọi là trời cao á cũng không cao hơn cái ngã, phải không? Mình nói trời đó, trời cao vậy đó, nhưng mà có cao hơn nó không? Nghĩa là Atula đó, không? khi mà đụng đến cái ngã của những mà vị Atula thì sao? Nó là làm náo loạn tới thiên cung luôn. Atula đó khi mà bị đụng đến rồi thì đánh loạn với là trời Đế Thích đó, nghe không? À, cũng vậy, nghe không? Tề Thiên Đại Thánh mà đụng tới ngã thì sao? Đó thì cũng quậy tới thiên cung, phải không? Đó, cho nên mới thấy là trời cao cũng không cao hơn nó được. Đó. Bởi vậy mà nếu mà mỗi người chúng ta mà chịu khó ngồi yên trở lại một chút, rồi kiểm điểm lại hết coi trên thế giới này á thì có chừng bao nhiêu ngã. Đó, kiểm lại rồi trên thế giới này nó có chừng bao nhiêu ngã. Gọi là hàng tỷ tỷ cái ngã đó, phải không? Mỗi người một cái ngã, rồi mỗi con vật cái ngã, mỗi chúng sanh cái ngã, phải không? Đó, mà cộng hết trên thế giới này á thì sao? Đó. Cho nên bình thường thì mình không có để ý, nhưng mà rồi để mà làm cái thống kê lại á, thì mới thấy ghê. Không? Đó. Vậy mà nếu mà thống kê lại hết á thì đúng là thế giới này sao dày đặc cái ngã, trong đó không có chỗ để thở. Phải không? Nếu mà thống kê vậy là tức là dày đặc không có chỗ để thở á. Nghĩa là một mình ở đây thôi, trong cái phòng này đó thì kiếm lại coi chừng bao nhiêu cái ngã. Đó, như vậy thì mà cái ngã mà nó đã dày đặc như vậy đó, thấy không? Vậy thì mỗi khi mà nó va chạm nhau thì sao? Nó dày đặc như đó mà mỗi khi nó va chạm thì sao? mà khỏi va chạm không? Nó thưa thì còn coi chỗ hở, còn này nó dày đặc ngay thì sao? Đó, đúng vậy. Cho nên là thế giới luôn luôn bất an. Đó. Bởi vậy mà Phật nói rõ nghĩa là tam giới vô an đó, nghĩa là ba cõi là không chỗ nào an ổn được hết đó. Vì sống trong đó là sống trong cái ngã đó thì nó cứ đụng nhau hoài, cái này chạm kia hoài, mỗi lần chạm là mỗi lần té lửa. Đó, thì nó đâu có an được. Là bởi vì như vậy cho nên là phiền não là nó luôn luôn là nó gọi là ngự trị thế giới đó, không? Ở trên thế giới là luôn luôn là vị phiền não nó có mặt trên đó. Bởi vì vậy thì bởi vì sống khi mà sống trong cái ngã đó là sống trong cái giới hạn, cái nhỏ hẹp, không? Tức là nó ngăn cách, nó thiếu cảm thông với nhau. Đó. Cũng như là chuyện mà tượng Phật mà lỗ mũi đen đó. Nhớ không? Tượng Phật lỗ mũi đen đó, không? Nghĩa là cô ni cũng có tượng Phật rất đẹp, không? Đó. Cô rất là quý cái tượng Phật của mình đó, mà do quý thành ra rồi giống như là thành ra tượng Phật riêng của mình luôn. À, thành ra là đi đâu là cũng là đem theo, lần đó là cô mới dời đến một cái chùa mới thì cô cũng đem cái tượng Phật ra theo đến chùa mới, mà lỡ cái chùa này lại thờ Phật là cũng rất nhiều nữa thì cô không biết, vậy thì tượng Phật của mình đây phải thờ sao đây. À, thì cô mới lên đem lên bàn thờ, thì Phật đem lên bàn thờ thì cô mới nghĩ cách, thấy không? Bây giờ tượng Phật của mình thì có một vị à, thấy không? Mà bàn Phật thì quá nhiều Phật. Vậy mà khi mà nếu mà mình mà thắp nhang thì phải lựa nhang trầm hạng nhất đồ mà để thắp. Mà vậy mà thắp mà khi mà vậy nhang mà hơi khói nó bay lên thì mấy vị Phật kia hưởng hết Phật mình. Tượng Phật của mình là hưởng không được. Bởi tưởng mấy tượng Phật kia nhiều quá. Đó. Cho nên là cô mới nghĩ cách thôi, giờ phải làm cái phiểu, không? À, cái đầu to còn đầu kia nhỏ, không? Rồi đưa một cái ống lên. À, thì đưa dẫn cái ống đó đưa vô hai cái lỗ mũi của ông tượng Phật của cô thôi. Đó. À, còn cái đầu to này thì để vô chỗ cái nhang đốt thấp, Vậy thì mỗi khi mà thắp nhang thì cái khói nhang nó bay vô cái phiểu đó, đưa đường đó thì đưa vô cái lỗ mũi ai của Đức Phật cô thôi, tượng Phật cô thôi, mấy vị Phật kia không hưởng được. À, thấy là nhiều khi mà gọi là lòng kính quá mà rồi cũng thành sao. Đó. Thì cuối cùng rồi lâu ngày thì cái khối nó bay vào đó lâu ngày thì sao? Thì cái lỗ mũi ông Phật đèn. À, thành ra xấu, à, thành ra mới thấy rõ, à, do cái gọi là cũng cái ngã, à, là cái tâm ích kỷ, à, nghĩa là chỉ nghĩ đến tượng Phật của mình thôi, à, chứ còn đúng thì Phật nào cũng là Phật, à, à, bây giờ thì nghĩ riêng, à, cho nên là nó thu hẹp lại, à, thành ra nghĩa là cái, gọi là cái tâm kính Phật thì tốt, nhưng mà là kết quả thì nó là không được tốt. Đó, mới thấy rõ cái ý nghĩa, cho nên là cũng từ cái ngã đó mà ra. Đó, cho nên là quán vậy đó, thì để rồi mình học đạo, rồi mình có tâm nó cởi mở bớt, để rồi trong những việc làm của mình đó, những cái việc làm của mình mà nó bớt cái gọi là cái chấp ngã đó, thì cái phước nó càng lớn, càng rộng. Thấy không? Còn mà có chấp ngã thì nó thu hẹp lại. Cho nên gọi là bố thí cúng dường là làm phước đó, mà cũng mà vì cái ngã của mình thì nó cũng thu hẹp lại. Thấy không? Còn mà làm một cách nó rộng rãi, thấy không? Nó cởi mở đó, thì cái phước nó rộng lớn hơn. Phải không? Đó. Cũng như là câu chuyện mà ông thầy đó. Ông thầy có hai đứa đệ tử. Ông thì bị bệnh là tê thấp, hai chân nó bị tê thấp đau nhức hoài. Rồi hai người đệ tử thì chia, mỗi một người đệ tử thì chịu trách nhiệm xoa bóp một cái chân của ông thầy. Mà khổ nổi là hai người đệ tử này thì lại là không hợp nhau nữa. Tức là hai đệ tử này là bị cái này xích mích thành kiến nhau, là sống gần nhau vậy đó mà không hợp nhau. À, cho nên mỗi lần mà xoa bóp mà chân ông thầy đó thì đứa này nó soi mối đứa kia, nó coi vừa xoa bóp mà vừa mà soi mối bên kia, thấy không? À, thì hôm nọ cái người đệ tử mà chịu trách nhiệm bên cái chân phải đó đi vắng, thấy không? Thì cái người đệ tử mà chịu trách nhiệm bên chân trái đó ở nhà xoa bóp cái chân trái, xoa cũng kỹ, thấy không? Xoa tới xoa lui đồ kỹ, nhưng mà bữa nay thì thấy nghe là cái chân phải của ông thầy của đứa đệ tử kia mà chịu trách nhiệm đã đi vắng rồi, thì thấy cũng hơi ganh ghét, thôi bữa nay mình sẵn đi vắng rồi, mình kiếm cách làm cho cái chân nó nó bị thương luôn cho nó về thôi, cho đỡ bỏ ghét. Đó, đúng là tìm cách làm cái chân kia của ông thầy bị thương. Cho bỏ ghét cho ông kia về cho tức mình chơi. À, thì hôm sau cái người đệ tử mà chịu nhận cái chân bên kia về thấy vậy tức mình quá, quay nghe là giận mà làm cho cái chân bên đây thì con thầy bên đây nó bị thương luôn. Rốt cuộc cuối cùng rồi thì sao? Đó, đó là hai ông đệ tử nghĩa là đố kỵ ganh ghét nhau rồi đó, mà rốt cuộc rồi là ông thầy lãnh đủng. Hai chân thầy bị thương hết. Đó, thì vậy mình thấy là vậy đúng là hai cái chân đó của ông thầy là có tội tình gì không? Đó, rồi mới thấy đó, cái ngã nó nguy hiểm vậy đó, do cái lòng ích kỷ, không đố kỵ nhau đó, mà rồi gây đau khổ cho bên ngoài. Chứ đúng là hai chân nó có tội tình gì đâu. Nó chỉ do là tâm của hai người nghĩa là nó thành kiến rồi đố kỵ nhau vậy đó, phải không? Rồi nghĩa là rồi mà không làm sao được thì mới sao? Đó, mới lấy hai chân đó để mà thế vào. Đó, cho nên mình mới thấy đúng là nó nguy hiểm vậy đó, phải không? Cho nên từ gọi là cái ngã đó mà nó đưa ra nhiều cái nó nghĩa là gây đau khổ cho nhau, không? Cũng như mình ở ngoài thường cũng có những câu gọi là thương nhau sao đó, rồi ghét nhau mà ghét tới cái ngõ đi, con đường đi cũng ghét luôn đó. Phải không? Cho nên đó, chính vì cái ngã đó nó gọi là nó thu hẹp, thấy không? Bởi vậy ở đây, thấy không? Thì mình học để rồi mình giải trừ bớt, để cởi mở bớt, thấy không? Cho nên đó là cái mê lầm thôi chứ không gì khác. Từ cái mê lầm đó mà gây bao nhiêu cái gọi là phiền não, cái đau khổ cho cuộc đời. À. Cho nên thiền sư Bàn Phê có lần ngài dạy chúng, thấy không? Tức là thiền sư Bàn Phê đó, sư bảo với đại chúng là tất cả những cái si mê lầm lạc đó không chừa thứ nào, nó đều được tạo ra đó do hậu quả của sự tập trung vào bản ngã. Tức là tất cả những si mê lầm lạc mà không chừa thứ nào hết á, thì nó cũng đều được tạo ra từ cái bản ngã. Khi mà thoát khỏi cái ngã chấp thì si mê không sinh. Tức là khỏi ngã chấp thì si mê không sinh. Cho nên mới thấy Phật dạy rất rõ ràng, vô minh tức là chấp ngã. Ví dụ, giả sử bà con lối xóm đang cãi nhau, tức là bà con lối xóm đang cãi nhau đó, mà nếu sự việc không có liên hệ gì tới bạn á, thì bạn sẽ bình tĩnh nghe lời qua tiếng lại, không có nổi giận gì hết. Chẳng những thế, bạn còn có thể sáng suốt nhận định phải quấy, biết rõ ai đúng ai sai, phải không? Là sự việc là nó không có liên hệ tới mình hết. Nhưng mà nếu việc cãi nhau đó mà có liên hệ đến mình thì sao? Tức là có ai đó, người thân của mình trong đó thì sao? Tức là nếu mà việc mà cãi nhau đó có liên hệ đến mình thì bạn sẽ thấy mình vướng vào một trong hai phe tranh chấp đó, không? Rồi chấp chặt những gì mà phe kia làm hoặc nói, không? Tức là nếu mà hai bên cãi đó mà có người thân mình trong đó thì mình đứng về phe nào? Rồi, đứng về phe người thân của mình thôi, thì vì chỉ biết có phe này là đúng rồi, phải không? Còn bên kia là hoàn toàn sai hết, nói gì nói là cũng sai, phải không? Cho nên sư bảo là khi ấy thì bạn làm mờ đi cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật nơi bạn. Lúc đó là tâm Phật bị mờ, bị cái ngã nó che hết rồi. Trước kia thì bạn có thể phân biệt phải quấy, nhưng bây giờ bị cái ngã chấp nó dẫn đạo, cho nên bạn nhất định là cho cái gì mình nói đúng là đúng thôi, bất kể nó có đúng thật hay không. Khi giận dữ thì bạn chuyển cái tâm Phật của mình đó thành ra tâm của loài tu la, và thế là mọi thứ hăng tiếc lao vào cuộc cãi giả cay chua. Tức là lúc đó là bắt đầu chỉ lo cãi thôi, không còn sáng suốt nữa. Tức là gọi là chuyển cái tâm Phật thành tâm Atula, tâm cãi. Thì cũng gốc là từ cái ngã. Cho nên rồi quán để mà kỹ lại, để thấu suốt như vậy đó, thì mới thấy nghe không? Những cái lầm mê từ cái ngã mà ra, rồi những cái phiền não, đau khổ ở trên cuộc đời cũng từ nó mà ra. Giờ biết vậy rồi thì sao? Thì cứ bám giữ dây hoài sao? Cho nên học đạo thì phải sao? Cho nên cái con đường tu hành đó là phải nghĩa là mở sáng trí tuệ để mà cởi mở bớt, không? Tức là Đức Phật ngài đã thấy rõ được cái lẽ thật đó, cho nên mới chỉ cho chúng sanh con đường tu hành để mà đem lại an ổn, đem lại cái gọi là cái hạnh phúc chân thật, gọi là chân hạnh phúc đó. Tức là Phật chỉ ra cái ngã là gì? Ngã chỉ là vô minh vọng chấp thôi, phải không? Phật gọi đó là vô minh vọng chấp thôi, tức là điên đảo vọng tưởng, chứ nó không có thật. Nhưng mà hằng sa chúng sanh á thì đều lầm ở trong đó, phải không? Cho nên mới thành khổ. Bây giờ kinh Viên Giác đó, Phật nói là cái vô minh tức là chấp ngã, mà vô minh chấp ngã đó là gì? Là giống như là gọi là người đi đêm mà lầm phương hướng, lầm phương tây qua phương đông. Thì cái lầm đó đó, thì bản chất của cái lầm đó là cái gì? bản chất cái làm đó là đâu có thật gì đâu. Cho nên rồi khi mà rồi có đèn sáng tỏa rồi thì tỉnh ra ở phương Tây là phương Tây, phương Đông thì cái làm đó đi đâu? Cái làm đó đi đâu? Cho nên làm nó không có thật. Thì cái gọi là cái này, cái chấp ngã vô minh này cũng vậy thôi, nó không có thật. Bởi vậy mà giờ nói ta thì ai sống trên đời là cũng là gọi là có ta hết, thấy không? Ta là chủ của cuộc sống này, nhưng mà nói ta đó, nhưng bây giờ hỏi lại thì cái gì là ta, đem cái gọi là cái ta đó ra đây xem, chỉ cho rõ ràng chín chắn, gọi là cho thật nghĩa là rõ đó, chỉ xem. Mà nếu mà chỉ không được thì sao, phải tính sao đây? Đó, tức là mình nói mà ta, không có ta, ta là chủ cuộc sống nào đó, không thì bây giờ phải đem ra chỉ cho được, không còn nếu chỉ không được thì phải tính sao? Đó, chỉ cái ta là mấy chục kilo này, cái ta mập ốm đen trắng cao thấp này thì được không? Đó, cái ta này á thì khi mà cha mẹ chưa sanh á thì nó ở đâu? Đó, rồi lúc mới sanh ra thì nó mới có mấy kilo à, phải không? Mới sinh ra nó mới có mấy kilo à, còn bây giờ mấy kilo? Đó, thì vậy thì cái bây giờ với cái mới sinh đó là sao? Đó, nó thay đổi quá nhiều rồi. Đó, rồi khi mà tắt thở á thì sao? Lúc đó thì ta ở đâu, ai nhận? Đó, ở đâu quán kỹ vậy đó thì mới thấy đúng là cái lầm lẫn thôi, cái mê lầm. Cho nên chính vì vậy mà ngài phá tao đọa, ngài mới khai thị trong thần táo đó, cái này là do ngói gạch nó hợp thành, chứ còn thánh từ đâu lại, linh từ đâu đến trong đó. Đó, cái này thì đúng vậy, đây thì gọi là tứ đại hợp thành thôi, bốn đại nó hợp thành thôi. Đó, thì đó, không, đó là nói về thân đó. Còn có người tiến bộ hơn nữa thì nói về tâm, chỉ ta là cái biết buồn vui giận ghét hơn thua đồ đó là ta thì được không? Bây giờ ta là hiểu biết, không, thì cái này là cũng biết buồn vui giận ghét hơn thua rồi đó, chỉ cái đó là ta được không? Ta mà sao mà đủ thứ cái bộ mặt dễ sợ vậy? Khi buồn vui giận ghét hơn thua tật đố đủ thứ trong đó hết. Vậy thì cái nào mới thật là ta? Một ngày thì nó sinh nó diệt thì biết bao nhiêu lần, không? Vậy ta là cái mà luôn luôn sinh diệt đổi thay vậy là sao? Rồi cái ta này khi mà ngủ hay không, ngủ mê mà không có mộng mê gì hết á, thì cái ta này nó ở đâu? Lúc mà ngủ mê mà có mộng thì còn thấy nó đi đây đó đâu, phải không? Còn không mộng gì hết thì nó đi đâu? Thì lúc đó thành không có hay sao? Cho nên đó là mới thấy là cái lầm, cái mê của mình. Bởi vậy mà thiền sư Tử Bá, phải không? Ngài hỏi vị tăng để mà ngài chỉ cho cách quán để mà phá trừ cái lầm chấp này. Tức là thiền sư Tử Bá hỏi ông tăng: nay thân ông hiện tại á, hiện tại đây á, vì sao mà có? Bây giờ đáp coi, thân hiện tại của mình đây vì sao mà có? Ông tăng đáp là do tạm mượn bốn đại mà có. Thân này là do tạm mượn bốn đại đất nước gió lửa mà có. Thì đúng là cũng là nói đúng theo kinh điển đó, thấy không? Thì thiền sư Tử Bá mà hỏi thêm: vậy thì trước khi bốn đại chưa nhóm hợp á, thì cái thân này nó ở đâu? Khi bốn đại này chưa nhóm hợp thì thân này ở đâu? Thì ông tăng đáp là thân nó vốn không có, lúc đó là nó vốn không có, thấy không? Thì thiền sư mới hỏi thêm: vậy thì sau khi mà bốn đại này nó tan rã thì cái thân ở đâu? Trước khi mà nó chưa nhóm hợp thì không có rồi, phải không? Bây giờ khi mà nó tan rã thì giờ thân ở đâu? Thì ông tăng đáp là cũng không có luôn. Nó tan rã, bốn đại này tan rã rồi thì tìm cái thân đâu? Thì ngay đó thiền sư Tử Bá mới chợt cười to, Ngài cười ha ha ha, Ngài bảo như vậy thì ông tìm cầu cái thân trước khi bốn đại chưa nhóm họp á, không? Và sau khi bốn đại tan rã đều không có, không? Tức là trước khi nó nhóm họp không có, sau khi nó tan rã cũng không có, chỉ riêng cái thân hiện tại này á thì tạm mượn bốn đại mà có, phải vậy không? Trước không có, sau không có, chỉ ngăn cái phẳng ở giữa này nè, nó tạm mượn bốn đại mà nó có thôi, phải không? Như vậy thì nếu lấy theo cái lý để mà suy á, thì chẳng phải là hai đầu đều không có mà phần giữa là có, phải không? Phải không? Giờ hai đầu không có, phần giữa có thôi. Đó. À. Như vậy thì hai đầu đã không có, phần giữa riêng có, e không có lẽ ấy. Không? À, tức là mình mới đi dần dần như vậy thì lấy lý mà suy thì hai đầu không có mà phần giữa có. Mà nếu mà trên cái lý mà xét cho sâu thêm nữa, vậy thì hai đầu không có mà phần giữa lại có thì có lý không? Đó. Thì vậy ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ xem, trước là có phần giữa rồi mới có hai đầu chăng, hay là trước là có hai đầu rồi mới có phần giữa? Đó. Tức là vậy thì trước là có phần giữa không, rồi nó mới có hai đầu, hay là trước là có hai đầu rồi mới có phần giữa? Cái này nó chỉ đối đãi nhau thì có hai đầu thì mới có phần giữa chứ, không? Cũng như có phần giữa thì mới có hai đầu, còn không có phần giữa hoặc là không có hai đầu làm sao có phần giữa? Không có hai đầu thì lấy cái gì mà nói cái phần giữa này? Đó. Đó. Cho nên xét tục thì mới thấy sao, à, không có thật gì hết, mới thân là không có thật có gì hết. Mà thân đã không thật có thì cái ngã ở chỗ nào? Đó. À, quán vậy đó thì mới thấy được, mới sâu được, mới thấy được cái lầm của mình thì nó mới cởi mở được cái tình chấp của mình. Chứ còn không thì lâu nay thì ai cũng vậy, cũng nghĩ là mình sanh ra có cái ngã theo mình, không? Mở mắt ra là có nó rồi. Mở mắt ra khi mà vừa chào đời thì sẽ khóc qua qua đó, là báo hiệu là có tôi rồi đó kìa. Phải không? Là có tôi ra mặt ra đời rồi đó. Đó. Nhưng mà bây giờ mà khi mà học đạo rồi mới quán kỹ lại mà thấy giờ tìm không ra cái ngã. Thì mới thấy chỉ do đúng là Phật dạy là do điên đảo vọng tưởng thôi, do tưởng mà có thôi chứ không có thật. Đó. Chứ nếu thật thì phải xét thấu rõ chứ. Này, xét tới xét lui mà tìm đầu này đầu kia đâu tìm không ra được thì mới thấy đúng là cái lầm lẫn thôi. À. Cho nên trong gọi là học đạo, không, mà nhất là học Phật thì luôn luôn là Phật dạy là phải lấy cái gọi là vô ngã là con đường cứ đi mình đi, không, quán rõ để mà giải trừ bớt cái lầm lẫn. Cho nên đó cũng gọi là một trong các pháp ấn để mà mình gọi là kiểm điểm coi là cái lời nói nào nó đúng với kinh Phật hay không đúng kinh Phật. Dạy là mỗi người đều có thật có cái ngã đó, thì nếu mà cái giáo lý mà dạy mà mỗi người đều thật có cái ngã đó thì sao? Thì biết đó là không phải Phật dạy rồi, phải không? Cho nên có một bà cụ già cũng tâm rất là mộ đạo, từ một cái tỉnh kế cận đó mới nghe tiếng ở nơi gọi là Quách Ba Bông của thiền sư Cha đó, thấy không? Thì mới đi tìm đến hành hương để mà cũng tham học thêm đó. Thì bà đến bà mới thưa với ngài Cha đó, ngài rằng là bà chỉ có thể là ở đây một thời gian ngắn thôi, bây giờ đi từ tỉnh kế cận đi qua đây, cho nên chỉ có thể lưu lại thời gian ngắn thôi, vì bà còn phải trở về nhà, rồi bà phải coi chừng mấy đứa cháu nữa, không? Cho nên bà mới thưa với ngài là vì bà cũng đã quá già rồi, sống trên đời cũng không còn bao lâu nữa, vậy thì xin ngài đó ban cho bà một thời pháp ngắn để bà ứng dụng bà tu. Thì ngài Gia cha đó ngài mới trả lời: nè bà cụ, bà hãy lắng nghe, đây ở đây á không có ai hết. Chỉ như vậy thôi, không có ai là chủ nhân, cũng không có ai già, không ai trẻ, không có ai tốt, không ai xấu, không có ai mạnh, cũng không ai yếu, chỉ vậy thôi, vậy thôi. Ngài dạy không, bà đó bà già và bận biểu nhiều việc không, bà ở đây thời gian ngắn, bà còn về bà phải trông coi chừng mấy đứa cháu nữa, cho nên rồi thời gian bà cũng không có nhiều, rồi xin ngài chỉ dạy cho thời pháp ngắn để bà ứng dụng tu. Thì ngài nói ở đây không có ai hết. Không có gì để dạy, không có ai già nữa, không ai trẻ, không ai mà mạnh yếu gì, tất cả đều trống rỗng, chỉ có các yếu tố khác nhau của thiên nhiên tác dụng nó hỗ tương thôi, chứ không có ai sinh ra, cũng không có ai chết đi. Người nào mà nói chuyện về cái chết á là người đó nói chuyện như đứa nít. Không hiểu biết gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật pháp á, thì không hề có chuyện đó. Ngài dạy mình mà quán kỹ vậy đó thì đúng là đỡ khổ là nhiều lắm. Trong đây không có ai hết. Trống rỗng không có ai hết, thì không ai già, không ai chết hết, thì đâu có gì khổ, phải không? Đó. Vậy thì khi mà tới già bệnh sắp chết mà nhớ được vậy đó thì sao? Không có khổ đâu, phải không? Đâu có ai chết sợ, thì đâu có ai sợ chết. Phải không? Đó, thì đâu có ai buồn khổ. Còn mà cứ nghĩ mà ta sắp chết đó, cho nên là mới khổ. Đó, rõ ràng. Cho nên quán kỹ vậy đó. Ở trong đây là chỉ có nó trống rỗng mà, chỉ có bốn đại thôi, chứ không có gì, không có ai trong đó hết. Phải không? Thì mà rồi mà lỡ có lâu lâu có buồn phiền chút thì mình nhớ ở trong đây nó trống rỗng, ai buồn phiền trong đó. Thì nó sẽ cởi mở nhiều, phải không? Rồi sau đó thì ngài cũng dạy thêm, ngài nói rằng thân thể thì nó bao gồm bốn yếu tố cơ bản hay tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp và tạo thành cơ thể thì ta gọi chúng là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên để có thể dễ dàng nhận ra chúng. Không? Tức là bốn đại khi mà nó kết hợp nhau thành một cái cơ thể, cái tướng đó. Không? Thì giờ mới tạm mà gọi cho nó cái tên, đặt cho nó cái tên để mà sinh hoạt với nhau. Không? Không có tên không biết gì, chứ gặp nhau mà không biết tên không biết gọi gì. Cho nên mới tạm đặt cho nó cái tên để gọi thôi. Phải không? Chứ nó mới sinh ra nó chưa có tên. Nhưng mà khổ nổi á, thì khi mà người ta đặt cái tên rồi á, thì sao? Rồi chết với cái tên đó. Phải không? Đặt cái tên rồi thì chết. Tên A rồi thì ai mà đụng tới tên A đó thì chết. Chứ còn đúng rồi, nhưng mà lỡ nếu mà xưa mà cha mẹ mà lỡ đặt không phải tên A đó thì sao? Phải không? Xưa đặt không phải tên A đó thì sao? Cho nên đó là chỉ đặt cái tên tạm thôi. Đó là chưa nói là trong cuộc đời nhiều khi rồi mình còn phải đổi tên nhiều lần nữa. Phải không? Đó, thì cái tên đó đâu có nghe là cố định gì đâu. Đó là một cái danh từ thôi. Nhưng mà rồi bám chấp vào đó thành khổ. Không? Cho nên ngài nói đó thì đó thì tạm đặt cho cái tên để mà có thể dễ dàng nhận ra chúng, nhưng thực ra chẳng có ai trong đó cả, không ai trong đó hết, chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể, nếu mà thực sự nhìn vào bên trong thì bạn sẽ thấy chẳng có ai trong đó cả. Nhìn kỹ, quán kỹ là chẳng có ai trong đó cả hết, thì sống nó cởi mở, nó nhẹ nhàng và mở sáng được trí tuệ. Lẽ thật của cái ta này nó là như vậy đó. Nhưng mà rồi chúng ta thì gọi là vì cái vô minh che đậy, không? Cho nên rồi mới nghĩa là tưởng tượng ra một cái ta làm chủ trong đó, rồi tìm mọi cách để mà củng cố nó, bảo vệ nó, sợ nó bị mất, sợ nó bị hư hoại, phải không? Cho nếu mà thực sự á nó là có thật á thì sao lại sợ bị mất bị hư? Thật thì sao bị hư? Phải không? Chính nó không thật cho mới sợ nó mất nó hư, mà dù có sợ đi nữa thì sao? À, thì nó cũng bị mất bị hư. Sợ cũng không khỏi. À, mà sợ không khỏi thì sợ chi? Phải không? Nếu mà sợ mà khỏi thì cũng nên sợ. À, phải không? Còn sợ cũng không khỏi. Đó, thì sợ cũng vô ích à. À, phải không? Rõ ràng như vậy. À, cho nên quán kỹ vậy thì mới thấy đúng như Phật dạy là điên đảo. Đó, điên đảo là sống đạo ngược. À, rồi từ khi điên đảo đó thấy có cái thấy có cái tôi rồi đó, rồi từ đó rồi nó mới nhân rộng ra thêm. Tức là ban đầu thì chấp một cái tôi là một cái ngã này, nhưng mà rồi sau đó thì mới nhân rộng ra thành cái tôi tập thể. À, phải không? Cái tôi tập thể sao? Gia đình tôi nè, bà con tôi, đó. Rồi chùa tôi, đạo tràng tôi, nó thành cái tôi tập thể gì nữa, phải không? Ai đụng tới đó là cũng đụng tới tôi, phải không? Đó, thành ra cái tôi tập thể chứ có gì đâu. Cho nên rồi học kỹ rồi ra thì mới thấy đúng là cái mê lầm của chúng sanh là từ cái mê lầm này nó chồng thêm cái mê lầm kia, cho nên gọi là vô minh nó sâu dày là chỗ đó thôi. Cho nên giờ tu hành là Phật dạy là để quán phá cái tình chấp ngã này, để mà chuyển hóa cái tâm mê lầm đó thành giác ngộ giải thoát chứ không gì hết. À, cho nó bớt, không? Tức là đó là con đường để mà chấm dứt khổ đau, không? Là càng nhẹ bớt cái ngã thì càng bớt khổ à, thấy phải không? À, mình thấy là ai ai mà nhẹ bớt chấp ngã thì thấy người đó ít khổ à, phải không? À, ra đường mà thấy là mấy người mà nhiều khi mà lanh lợi bén nhạy quá đó khổ hơn những người mà lù khù. À, phải vậy không? À, mấy người mà khờ vậy đó ra nhiều khi gặp người ta mà chửi ngay mặt mà cũng không khổ. Phải không? Không biết, phải không? À, còn mấy người lanh lợi quá nghe ta nói mí mí đâu sao là khổ rồi, phải không? À, ta mới mí đó là nghe là ta nói nó móc tới mình rồi, phải không? Ta khổ rồi đó, cho nên mới thấy nó lanh lợi với ngại quá thì cũng nguy hiểm nữa đó. Cho nên mới thấy vậy, không? Bởi vậy mà đây ha, phải học kỹ rồi quán kỹ lại để rồi mình thấy được những cái từng những cái ngõ ngách của những cái mê lầm đó, ha, rồi mình mới giải trừ bớt thì nó bớt khổ. Bởi vậy mà có bà già, không? Bà mới đến để mà gặp thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm đó, bà thưa đó, bà thưa là bạch thầy, con mang cái thân nữ này nó bị 5 dây ràng buộc, cho nên rồi giờ xin thầy dạy làm sao con thoát khỏi cái khổ này. Tức là thân người nữ, từng thân người nữ có 5 chướng đó, không? Vậy thì bị nó ràng buộc, giờ xin thầy làm sao, cách gì để cho con thoát khỏi khổ này. Thì thiền sư Châu bảo dễ thôi, có gì đâu, bây giờ bà hãy về bà phát nguyện là không, từ đây về sau phát nguyện là cho tất cả chúng sanh ở thế giới này đều sanh đều cõi trời hết, chỉ còn để một già này ở đây chịu khổ thôi. Là mình mới thấy đúng là thiền sư, không? Không phải giống như là giảng sư thường thường ngoài, bà muốn vậy rồi thôi, bà ấy đáng tu hành niệm Phật tụng kinh làm phước đồ, không? À, thì để mà tạo thêm công đức rồi nó mới chuyển hóa thân này sanh lên cõi trên rồi nó được tốt đẹp, phải không? Đây ngài không dạy kiểu đó, không? À, giờ bà về phát nguyện đi, phát nguyện là giờ phát nguyện sao cho tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời hết, chỉ còn để một mình già này ở đây chịu khổ thôi. Nhưng mà chính đó là cách để mà thoát khổ đó. Tức là sao? Tức là cứ lo cho nghĩ đến chúng sanh thôi, nghĩ đến chúng sanh là cho chúng sanh là sanh là coi trời hết, không còn nghĩ đến mình nữa, mà quên mình rồi thì ai khổ, phải không? Cứ một bề lo nghĩ đến chúng sanh thôi, không còn nhớ đến mình nữa, mà không còn mình thì ai khổ, rõ ràng không? Mình thấy là thiền sư dạy rất là hay, nhưng mà mình mới nghe trên chữ nghĩa thì mình thấy nó mâu thuẫn, phải không? Nhưng mà rất là chí lý, thấy không? Đó, đó là đưa người ta đi vào cái lẽ thật, chứ không phải là giải thích chữ nghĩa. Đó. Rõ ràng, tại vì bà thấy bà là cái ngã này cho nên bà mới khổ. Bị cái ngã này rồi bám vào cái ngã này cho nên mới nói là chướng này chướng kia đâu. Còn giờ mà cứ quên nó đi, không chỉ nghĩ đến người thôi, thì giờ còn có ai trong đó nữa khổ? À, thứ hai nữa, mà nếu tất cả chúng sanh này đều sanh cõi trời hết, thì còn đây ai làm cho mình phiền não khổ? Phải không? À, thì rõ ràng, thì hết khổ liền. À, cho nên mới thấy thiền sư dạy ngắn gọn mà là chí lý. À, đó, cho nên cũng là cách để mà quên cái ngã này. Đó. Cho nên đó, mình học đó để rồi mình vậy đó, luôn có cái tâm nguyện, ha, cái tâm nó nguyện nó mở rộng, ha, gọi là nó quên cả cái gọi là cái bờ mé, cái biên giới, ha, tâm mà gọi là không còn biên giới nữa đi đó, thì nó nghĩa là hết khổ, nó bớt khổ, ha, tức là không còn biên giới của cái ta. Là còn mình là cái gì bám chặt vào cái ta này, cho nên mới có cái ta để mà khổ, rồi muốn trốn chạy khổ, phải không? Chính bám vào nó rồi khổ, rồi mới tìm cách để trốn chạy nó. Nhưng mà sao? Trốn đâu trốn mà cũng đem nó đi theo cũng khổ nữa. Phải không? Trốn đâu cũng về chạy lên có trời cũng mang lên nó trên đó nữa. Rồi cũng khổ lên nó nữa, rồi rớt trở lại nữa. Phải không? Rồi, trốn đâu là cũng mang theo nó, tới đó là cũng không khỏi khổ. À, cho nên rồi quên nó, hết nó thì hết khổ. À, đơn giản, phải không? À, cho nên hãy còn có ta là còn có khổ. Nên nhớ kỹ đó, ở đâu có ta là ở đó có khổ. Nhớ kỹ vậy đó, phải không? À, cho nên đó, thiền sư thì các ngài, đúng là các ngài gọi là bằng chính cái trí tuệ chân thật, các ngài chỉ là chỉ thẳng đưa người đi vào chỗ chân thật, chứ không phải giải thích chữ nghĩa dài dòng, nhiều khi là cũng lẩn quẩn. Cũng vậy, con cô ni đến hỏi thiền sư Sùng Tín, hỏi vậy bà thầy, con bây giờ làm sao để mà được làm tăng? Đang làm ni nè, giờ làm sao để được làm tăng? Đó, thì thiền sư bảo, cô làm ni đã bao lâu rồi? Đó, thì cô thưa, đại, nhưng mà có khi nào làm tăng được chăng? À, thì sư mới bảo, thì hiện nay cô là gì? Cô nói hiện nay thì là cái thân ni, ai mà chẳng biết. À, sư bảo thì ai biết cô? Đó, đó, đúng thì cô ni này cũng vậy đó, không nghĩ mình là mang cái thân ni, cái thân người nữ. À, cho nên rồi giờ cũng mong là sao mà được làm tăng để mà chuyển cái thân ni. Phải không? Đó. Thì cô thì sư mới hỏi đó, không giờ cô mà làm ni đã bao lâu rồi mà cô muốn chuyển? Thì cô là cô, vậy mà cô chưa hiểu ý của thiền sư cho nên, nhưng mà có khi nào làm tăng được chăng? Thì sư mới nhấn mạnh lại, nhưng mà hiện nay cô là cái gì? Cô nói thì hiện nay là thân ni đấy, ai không biết. Đó, thì đúng là khăng khăng là chấp mình là cái thân ni đó, phải không? Thì đó đúng là chấp ngã gì nữa, phải không? Gán cái ngã của mình vào cái thân ni này chứ gì nữa. Mà thân ni này là gì? Cũng bốn đại nhóm họp thôi chứ đâu có ai trong đó. À, phải không? Đó, mình gán ngã vào đó cho nên thấy mình là nó. À, mình là cái thân ni đó. Đó, cho nên là khăng khăng chấp vào đó thì khổ chứ gì nữa. Đó. Tức là với cô thì cô thấy là cái ngã của cô là cái ngã cô ni này, thấy không? Đó. Cho nên giờ bị nó trói nè, thành chướng, cho nên giờ mới cầu làm tăng để mà chuyển, phải không? À, nhưng mà với thiền sư thì thấy không phải vậy, thấy không? Cho nên sư mới nhấn mạnh lại đó, cô làm ni bao lâu rồi? Chính cô chân thật mà là cái tướng ni này hay sao? À, phải không? À, cô mà cái tướng ni đó hay sao? Cho nên ngài nói là cô vậy, cô làm ni thì bao lâu rồi, nhưng mà vậy mà cô còn chưa hiểu nữa. Phải không? Cô mới hỏi lại vậy có khi nào làm tăng không đó, thì ngài mới nhấn mạnh thêm đó, không vậy thì cô làm ni bao lâu rồi, không hiện nay cô là cái gì? Thì cô đúng là thì hiện nay là thân ni rõ ràng đây còn gì nữa. Đó, à, cho nên đó là bám chấp vào đó, gắn cái ngã vào trong đó, thành ra rồi chịu khổ, rồi thành chướng trong đó. Không? À, chứ còn đây thì quán giống như là ngày tử bá, ngày dạy đó. Không? À, trước khi mà chưa nhóm họp thì cái gọi là cái ni này ở đâu? Rồi sau khi mà tan rã thì nó ở đâu? Cái tướng ni này ở đâu? À, thì vậy có ai trong đó mà nói là cô? Phải không? À, tức là trước khi sanh, mình giao quán kế trước khi sanh, thì cô là cái ni này sao? Phải không? Rồi sau kiếp này, cô cũng là cái ni này mãi hay sao? Biết đâu cô hồi xưa, trước kia cô cũng là người nam, bây giờ mới chung vào tướng nữ này. Phải không? Rồi sau rồi hết tầng này rồi qua cái tướng khác, đâu còn cái tướng ni này nữa. Vậy thì cái tướng ni này là cô hay sao? À, cho nên là vậy thì, nhưng mà cô cứ chấp rồi đó, cho nên mới nhấn mạnh là hiện nay là cái thân ni ai mà không biết, không? Nhưng mà sự thật thì mọi người có thật biết cô hay không? Đó, mọi người có thật biết không? Đó. Hay là chỉ biết tạm qua cái tướng ni này thôi? Đó, cho nên biết là biết qua cái tướng giả tướng này thôi, chứ còn chính cô chân thật kia thì ai biết nổi? Đó, phải không? Đó, cho nên sư nói là ai biết cô? Đó, à, cái kia làm sao mà biết nổi? Cái kia chắc chỉ cô biết cô thôi, chứ ai biết nổi? Đó, à, thì nếu mà thấy được vậy đó thì bớt khổ, hết khổ liền. Phải không? Nếu mà rõ được vậy đó thì lỡ lâu lâu mà nghe ai đó mà họ mà chửi đến mình, nói nặng lên mình thì sao? Thì nói nặng đến cái tướng này thôi, chứ không phải nói nặng đến tôi. Đó, cái kia thì làm sao họ thấy được mà nó nặng được. Đó, thì đó thì nó nhẹ bớt, phải không? Đó. À, cho nên với thiền sư, đúng thì thiền sư không thấy cô là cái ngã ni cô này. Đó. Đó, cho nên là muốn đánh thức cho cô để mà cô quên cái ngã này, để mà thấu rõ được cái lẽ thật chân thật kia. Đó. Bởi vì cô mà cô cầu làm tăng á, không? Thì nếu mà cô cầu làm tăng á, rồi cái tướng này là của ai? Cô nói cái tướng này là của cô, mà giờ cô cầu làm tăng nữa thì tướng này là của ai? Phải không? Mà của cô là sao bỏ? Bỏ uổng không? Đó, cho nên mới thấy cái gọi là cái mâu thuẫn lầm lẫn của chúng sanh, điên đảo lẫn qua lẫn lại lẫn quẩn trong cái điên đảo, không? Chấp mình là cái tướng ni này, giờ bây giờ lại cầu làm tăng. Mà làm tăng thì bỏ cái này, bỏ cái mình này hay sao? Đó, cho nên đó, không? Cho nên đó là cái lầm lẫn. Cho nên quán tan được cái lầm này thì mình cởi mở. À, cho nên giờ không ai giải thoát thay cho mình, chính mình phải giải thoát là chỗ đó. Không? À, đó, cho nên học rồi thấy rõ vậy đó thì mới thấy được cái lầm lẫn lâu nay của mình. Không? Cũng vậy, có vị thiền sư gọi là thiền sư Pháp Không đến thưa hỏi nghĩa lý trong kinh với thiền sư Tề An. Tề An tức là ngài ở hội Diêm Quang đó, thì mỗi sư đáp xong cho thiền sư Pháp Không này rồi, sau đó thì thiền sư Tề An đó ngài mới bảo lại là từ thiền sư lại đây đến giờ á, bần đạo thải không được làm chủ nhân, nãy giờ không được làm chủ nhân, bị hỏi hoài. À, thì thiền sư Pháp Công thưa vậy thì thỉnh hòa thượng làm chủ nhân trở lại. Thì thiền sư Đại An mới bảo hôm nay trời tối rồi, thôi ông hãy về chỗ cũ nghỉ ngơi đi, đợi sáng mai sẽ đến. Thì sáng sớm hôm sau thiền sư Tề An mới sai vị Sa Di đi mời thiền sư Pháp Không đến. Thì Pháp Không mới đi đến, theo ông Sa Di đi đến. Thì đến rồi tưởng đâu sao thiền sư Tề An thấy đến và nhìn Sa Di mới bảo bậy, cái ông Sa Di này không hiểu chuyện gì cả, bảo mời thiền sư Pháp Không là mời cái người dưới nhà đến làm gì. À, đó. Ông Pháp Không nào cũng không ngay bất ngờ vậy, cũng không đáp sao được. Đó. À, vậy thì giới thiền sư Tề An đó, không thì mà gọi bảo gọi thiền sư Pháp Không đến đó là gọi ai? Đó. Ông mời Thiền Sư Pháp Không đến, thì ông Thiền Sư Pháp Không thì đúng là cũng thật thà theo Sa Di đến, nhưng mà đến rồi thì ngài quở ông Sa Di bậy, cái ông Sa Di này không hiểu chuyện gì cả, bảo mời Thiền Sư Pháp Không đến, mời cái ông dưới nhà đến làm gì. Đó. Vậy thì đâu là Pháp Không? Đó. Cho nên với chỗ thấy của Thiền Sư thì rõ ràng Pháp Không thì không phải là cái ngã tướng này, phải không? Đó. Mà phải thấy thấu được cái pháp không nào đó mới đặt ở chỗ Thiền Sư muốn chỉ. Cho nên ở đây thì mình khéo sáng tỏ trở lại vì cái gì mới là cái chỗ Thiền Sư Pháp Không muốn gọi, tức là Thiền Sư mà Tề An đó muốn gọi là gọi cái gì ha. Thì vậy đó, thì để rồi mình mới thấy là vậy thì những cái mà của mình hiện tại đây đó, những cái như là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Năm rồi đó thì sao? Có nghĩa lý gì không? Có nghĩa lý gì đâu. Phải không? Đó là những cái tên thôi. Vậy thì những cái tên mà đang ngồi đây đó là sao? Đó. À, thấy được vậy là đúng là cởi mở nhẹ, phải không? Đó, đó. Thì bữa nay thì sao mà về nhà cho nó nhẹ không? À, đó. Vậy thì để mà tóm kết lại á, tu Phật á là tập quên bớt cái ngã, phải không? Mình tu Phật là tập quên bớt ngã, là bớt cái mê lầm. À, bởi vì ta chỉ là một khái niệm thôi, thấy không? Đó, nó là khái niệm thôi chứ không thật có cái ta để cho mình chấp. Thường thì mình nói chấp ngã, rồi người ta nghe quen cái danh từ đó, rồi lại cũng theo danh từ đó tưởng tượng có cái ngã để mình chấp, phải không? Bởi nghe nói chấp ngã, mà đã chấp ngã thì phải có cái ngã để chấp, phải không? Thành ra đúng là cái danh từ thế gian nó gạt mình nhiều thứ lắm, phải không? Bởi vì đúng căn cứ theo cái ngôn ngữ của thế gian thì nói là chấp ngã, mà đã chấp ngã thì phải có cái ngã chấp, chứ không có cái ngã thì chấp cái gì, phải không? À, nhưng mà ở đây giới Phật dạy thì không phải vậy, nói chấp ngã nhưng mà đó là vọng tưởng. Chúng phải thật có cái ngã để chấp, đó, cho nên mới gọi là điên đảo vọng tưởng, đó. Cho nên vậy thì phá ngã thì phá cái gì? À, thường nghe nói là phá ngã thì mình tưởng đâu vậy thì cũng có cái ngã để phá, phải không? À, thì hiểu kiểu đó là không bao giờ phá được cái ngã. Có cái ngã để phá thì làm sao mà phá nổi. À, cho nên phá đây á là phá cái chấp về ngã, tức là phá cái chấp thôi chứ không phải có cái ngã để phá, tức là do mình mê làm mình chấp cho nên phá cái chấp đó thôi. À, mà chính cái chấp đó nó cũng không thật luôn nữa, phải không? Đó. Chỉ do vô minh lầm khởi thôi, tức là nó là vọng khởi. À, cho nên kinh Kim Cang Phật dạy đó nói là ngã kiến, tức chẳng phải ngã kiến, tức là nói cái ngã kiến nhưng mà không phải ngã kiến, tức là cái chấp đó. À, nói là chấp ngã nhưng mà sự thật cũng không có thật có cái chấp. À, mà, cho nên là khi mình giác thì nó hết, phải không? Chứ còn nếu mà nó mà thật sự mà có gọi là cái bản chất của nó đó thì chắc là mình cũng tu hết nổi luôn. Nó đã có bản chất của nó rồi thì phá đầu này nó chạy qua đầu kia. Phá đầu kia chạy qua đầu nọ nó đâu có hết được. Còn bây giờ chính nó không có bản chất, cho nên khi mình giác cái thì nó hết, thấy không? À, cũng giống như là mình ngủ mê nằm mộng vậy đó. Thấy là giống như là có mộng, thấy không? Rồi có mình đi đây đó rồi, nhưng mà khi tỉnh cái thì sao? Không có gì hết, không? Đó, thì vậy đây cũng vậy. À, khi mê thì tưởng là có này kia, rồi có ngã, có chấp rồi lung tung hết. À, khi mà giác thì nó hết. Đó. À, như vậy thì mới thấy nghĩa là về tu cuối cùng thì nói phá nhưng không có gì để phá hết. Đó, cho nên mới nói là vô sở đắc, không? Đó. Vậy thì càng quên bớt cái ta chừng nào thì càng bớt khổ, bớt phiền não, không? Mà vậy thì sống nó sẽ gần với nhau hơn, phải không? Bị bớt cái ranh giới. À, Cho nên kinh Pháp Hoa là khi mà Phật đại thông chí thắng thành Phật đó, thì ánh sáng của Phật là sôi khắp mười phương, rồi cái chúng sanh đâu đó bỗng nhiên thấy nhau, không? Tức là quên cái ta, cho nên là chúng sanh đâu đó bỗng thấy nhau, quên cái ranh giới, không? À, còn mình giờ thì còn ranh giới nhiều, cho nên không thấy. Như vậy thì để cho thấy rằng càng tu, mà nhất là tu Phật đó, thì càng nhẹ bớt cái chấp ngã, mà càng nhẹ bớt chấp ngã thì càng gần với đạo, thì đó là tu đúng đường, phải không? Còn ngược lại thì sao? Ngược lại thì dù cho ai nói mà tu hay cách mấy đi nữa thì sao? Thì chắc là thôi, chấp tay thôi, không dám, để từ từ coi. Phải không? Bây giờ nói tu hay tu cao quá mà cái ngã cũng cao theo rồi, thôi không phải rồi. Phải không? Cho nên chuyện lục tổ đó, ngài Pháp Đạt, không? Đến lễ lục tổ mà đầu không sát đất thì sao? Lục tổ mới quở lễ mà đầu không sát đất thì sao bạn đừng có lễ? Phải không? Vậy thì chắc là trong tâm của ông á, hẳn là có chứa một cái vật gì đó, ông có chứa sự nghiệp gì rồi, phải không? Tức là lục tổ đúng là con mắt sáng, thấy ông lễ lễ mà đầu không sát đất là biết ông này cũng có cái gì nó hơi ngã mạn trong đó rồi. Tức là lễ không có thật lòng, mà đúng vậy. Tức là ông nghe tiếng lục tổ thì cũng nghe tiếng tâm, thì cũng nghe tiếng cho nên là muốn đến để gặp, nhưng mà cũng chưa tin lắm, phải không? Rồi thứ hai nữa là ông cũng có một chút sự nghiệp, cho nên là không biết là lục tổ có hơn mình không. Cho nên là lễ thì cũng lễ nhưng mà chưa hết lòng. Cho nên lục tổ thấy biết liền, cho nên nói ông lễ mà không đầu không sát đất thôi bạn đừng lễ. Vậy thì chắc là trong tâm ông có chứa một cái gì đó, phải không? Vậy thì ông chứa sự nghiệp gì rồi, thì ông liền thưa ngay là ông đã gọi là tụng niệm kinh Pháp Hoa đến 3000 bộ. Thấy ghê không? Tụng mà gọi là 3000 bộ kinh Pháp Hoa thì chừng mấy năm? 3000 bộ thì chừng mấy năm? Thì mới thấy là cũng chứa một sự nghiệp lớn rồi. Cho nên đúng là ông nói vậy thì chắc là ít ai hơn mình. Phải không? Đó, cho nên lễ và cũng chưa có sát lắm đó. Thì lục tổ mới bảo nếu ông mà niệm đến muôn bộ mà nhận được ý kinh á, chẳng cho là hơn á, thì cùng với tôi đồng đi. Tức là tụng được như vậy nhưng mà nhận được ý kinh chẳng cho đó là hơn, không? Tức là cho mình là hơn người đó, thì vậy thì cùng với lục tổ đồng đi. Còn nay ông mang cái sự nghiệp này đều chẳng biết lỗi, không? Đó, thì ông hãy nghe tôi nói bài kệ là lễ vốn bẻ cờ mạng, sao đầu chẳng sát đất, có ta tội liền sanh, không ta phước vô kể. Đó, lục tổ mới đánh tức, không? Lễ là để bẻ cái cờ ngã mạng mình lễ đó, lễ lại là để dẹp bớt cái cờ ngã mạng của mình, thì tại sao đầu không sát đất? Vậy thì nếu mà có ta thì tội nó liền sanh, không ta đó phước mới vô kể, làm mà còn có ta thì có cái tội nó sanh trong đó, không? Đó, đã được tụng kinh niệm kinh mà chấp ngã cho nên thêm lớn cái ta, thành lỗi cho nên bị tội quở. Cho nên người mà khéo tu á thì sao? Thì phải biết, không? Đó, để mình hãy càng tu thì nó càng nhẹ bớt cái chấp ngã đó, thì tu nó mới đúng đường, không? Thí dụ mình ăn chay trường, tôi ăn chay trường 20 năm rồi đó nghe. Thì sao? Thấy mấy người mà mới ăn chay 1-2 ngày đó thì thấy thua tôi rồi. Thì sao? Thì có cái ngã trong đó rồi, phải không? Rồi. Cho nên là càng ăn chay nhiều năm thì nó càng nhẹ bớt cái ngã thì mới trúng. Cũng vậy, người khéo tu thì dù cho mà có gặp những cái nghịch cảnh cũng không lấy làm chướng ngại, phải không? Chứ không phải nói là mình tu nhiều, có công đức nhiều thì nó không có chướng. Gặp chướng thì nghĩ rằng mình đã tu công đức nhiều mà tại sao cứ gặp chướng hoài, phải không? Nhưng ở đây thì không phải, biết tu thì gặp chướng nhưng mà không có chướng, mà phải quán ngược lại sao? Nhờ những cái chướng này nó giúp mình bớt cái ngã, phải không? Ví dụ mà tu mà có thể ăn chay trường 20-30 năm, cái lâu lâu gặp mấy người mà làm trước mình đó, tới chê ăn chay trường cái gì mấy chục năm mà thấy còn mà nóng giận như ai chứ có gì đâu. Thì nghe đó là sao, mà nổi nóng giận lên thì sao? Thì rõ ràng là đúng là không như ai rồi, phải không? Thì đó là để mình phải quán như tính người đó làm như vậy đó, là cái nghịch đó, đó để mà thử coi mình thật sự là đúng ăn chay trường hay không. Không ăn trường mà mới nghe vậy cái nổi giận lên rồi thì thôi, phải không? Còn mà đúng nghe nổi giận nghe vậy đó, đáng lẽ nổi giận như đó, nhưng mà mình biết mình ăn chay trường lâu năm rồi, chuyện đó thôi bỏ qua. Thì đúng không? Nhờ đó mà để mà cho dẹp bớt mình cái ngã xuống đây, mình bớt chấp ngã, phải không? Cũng vậy, khi mình tu hành làm phước làm đức, làm phước đức đầu nhiều, nhưng mà lâu lâu gặp một hai cái chướng thì mình cứ quán nhờ cái đó đó để mà cho mình dằn bớt cái ngã của mình xuống, chứ không làm được công đức nhiều thì cũng dễ sanh ngã, đó, mà nhờ những cái đó cho nên nó dằn bớt xuống thì vậy là tốt, vậy là không có gì chướng hết, phải không? Mà luôn để tiến lên, đó, nên khéo biết học đạo vậy đó thì không có chướng mà luôn tiến. Cho nên chính là chứng đạo ca thì sư Quyền Giác đã có dạy đó là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Tức là xem lời ác ấy công đức, đây thực vì ta thiện tri thức, chẳng do phỉ bán khởi quán thân thì sao tỏ vô sanh từ nhẫn lực. Tức là thì sư Quyền Giác này dạy sao, xem cái người mà họ chửi mình, họ nói lời ác với mình đó thì sao, đó là đem công đức cho mình đó, thiện tri thức đem đến công đức cho mình đó. Không, mình tu mà ai cũng vuốt theo hoài thì làm sao mà biết mình cái sức gọi là từ nhẫn của mình nó để đâu. Không, nhờ có những người mà họ nói những cái lời mà nghịch vậy đó, không, thì mới biết là coi là sức nhẫn của mình tới đâu, phải không? Cho nên đó là đem công đức lên cho mình chứ gì nữa. Cho nên thì sư Quyền Giác dạy là đúng là những người vậy đó, quán đó là thiện tri thức đem công đức đến cho mình đó. Thì như vậy thì đâu có chướng, phải không? Còn mình nghĩ đó là ma đến phá tôi đó thì nó chướng liền, phải không? Thấy chướng liền ngay, đó là chướng liền rõ ràng. Còn ở đây quán kỹ lại, đó là thiện tri thức của mình, đó là Bồ Tát nghịch hạnh, không đó thì không có chướng gì hết, là vượt qua tất cả, phải không? Cho nên người đời thì khác với người tu rồi đó. Người đời nhiều khi nghe người khác vậy đó, họ đến họ làm nhục mình, phải không? Còn ở đây thì không phải vậy, mà là đến đem công đức cho mình, nó chứ không phải làm nhục, phải không? Không mình thì lấy gì nhục, phải không? Đó. Thì hiểu vậy đó thì nó luôn tiến. Mà nhớ, bởi vì mình trên đường tu á, không phải lúc nào cũng thuận hết, không có lúc nào cũng xuôi chèo hết, phải không? Cuộc đời tương đối mà, có khi thuận cũng có khi nghịch, lâu lâu cũng phải một hai cái nghịch, chứ không phải xuôi hết. Mà vậy mà nếu mình không chuẩn bị trước thì gặp một hai nghịch đó thì thối tâm, tiếng nổi, phải không? Còn biết vậy đó thì biết cuộc đời nó tương đối thì thế nào nó cũng có những cái nghịch, chuyển cái nghịch thì thành thuận, thì tiếng, phải không? Cho nên chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, không? Là cũng gần đây đó, không? Ngài có kể lại lúc nhỏ đó. Ngài đang lúc nhỏ thì tôi là một đứa, tôi khi còn nhỏ đó thì Ngài cũng hay thích gọi là anh hùng lắm. Cho nên Ngài nói khi mà tôi còn nhỏ đó, thì khi đó mà khi mà hay thích đánh lộn, mà mỗi khi mà đánh lộn đó là tôi dũng mãnh vô cùng. Nghe là đánh đấm đến nỗi là u đầu chảy máu, thân thể bị thương tôi cũng không cần biết, tôi nhất định là phải đánh sao mà đánh cho tới mà đối phương phải chịu phục tôi mới thôi. Tức là không chịu thua đó. Đó. Nhưng mà sau này khi mà đi tu á thì Ngài mới chuyển lại ha. Ngài nói rằng suốt cuộc đời tôi á đều dùng hai chữ nhẫn nại làm câu châm ngôn đó. Khi đi tu á thì Ngài bây giờ mới chuyển lại là suốt cuộc đời này á lấy hai chữ nhẫn nại làm châm ngôn. Chưa đi tu thì không chịu thua ai. Ngài mới nói, Ngài kể, lòng sân của tôi á thì lớn hơn ai hết, nhưng vì xuất gia tu hành cho nên là tôi đã sửa đổi nó. Tức là Ngài nói là lòng sân của Ngài là lớn ai hết, không ai lớn bằng, nhưng mà khi tu rồi thì Ngài sửa đổi. Tôi thường nói với các vị là lúc tôi mới xuất gia ở chùa đó, thì sư thúc, sư bác, sư huynh, sư đệ đều ăn hiếp tôi, la rầy tôi, cũng có khi đánh tôi nữa. Thậm chí sư cháu cũng ăn hiếp la lối tôi luôn. À, nghĩa là sư bác, sư thúc, phải không? Sư huynh, sư đệ ăn hiếp rồi không nói gì, sư cháu cũng ăn hiếp luôn. Thì vậy thấy hết nói luôn, phải không? À, nhưng mà Ngài chịu hết. Cho nên Ngài nói đúng là cuộc đời Ngài lấy nhẫn nhục làm châm ngôn mà. Người này chửi, người kia đánh, mưa gió từ bốn phương tám hướng đều đổ ập tới. Họ muốn xua đuổi tôi ra khỏi chùa thôi. À, cho nên lúc này coi như là gọi là mưa gió bốn phương tám hướng đều dồn hết. Đó, đánh đủ mặt hết, không có chỗ nào mà chạy khỏi. À, cốt là để mà đuổi, xua đuổi cho Ngài ra khỏi chùa. Thì lúc trước đó, vì tôi thủ hiếu ở mộ phần của mẹ, thì có chút định lực, cho nên ở chùa, dù bị đánh, bị chửi, tôi đều hoan hỷ, nhận chịu, chứ không giống quý vị, bị người ta nói vài câu, dằn không được là cho nổ liền. À, Ngài nói là trước kia, Ngài cũng nhờ ở khi mà thủ hiếu ở nơi mộ của mẹ đó, thì lúc đó nghĩa là Ngài cất cái chòi không ở nơi mộ ngoài mộ quan rồi đó mấy năm, rồi chịu mũi mồng, rồi rắn rít chó sói đồ, rồi đói lạnh đủ thứ, nhưng mà Ngài nhẫn chịu hết, cho nên nó có một sức chịu đựng rồi. Cho nên bây giờ những cái chuyện này đối với Ngài không quan trọng đó. Cho nên mình vậy cũng vậy đó, cũng phải tập có cái sức chịu đựng, sức nhẫn. Chứ còn mà gặp cái gì mà cũng xui xui từng hết, mà lâu lâu gặp cái nghịch cái là chịu không nổi. À, phải không? À, nào. Rồi Ngài mới nói thêm, các vị chắc là có người cũng sẽ nói, vậy là chắc là họ đối với thầy như vậy là có phải vì thầy đã không giữ quy củ hay không? Tức là do thầy không quy củ cho nên người ta mới đối xử vậy. Thì Ngài bảo, không đâu, tôi rất giữ quy củ. Nhưng mà tại sao họ hiếp đáp tôi như thế? Vì họ thấy tôi cái gì cũng không biết, cho nên họ ăn hiếp tôi. Lúc nhỏ, tôi thích đấu võ, đánh lộn với người ta. Nhưng khi tôi xuất gia, thì lúc ở chùa dường như là đã trở thành người không có khả năng gì hết. Chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng không biết làm, cho nên mọi người mới coi thường tôi. Lúc đó tôi giống như dốt, cái gì cũng biết hết. Cho nên mọi người mới coi thường. Nhưng mà chính coi thường vậy đó là để dẹp bớt cái ngã của mình, chứ không nghĩ rằng người ta coi thường mình thì vậy tu không có tiến được. Chứ còn nghĩ người ta coi thường mình thì sao tu được, phải không? Đó. Nghĩ mình là biết cái này biết kia, mình là hơn ta thế này hơn ta thế kia, thì khi mà bị ta coi thường cái là chịu không nổi, phải không? Cho nên đây là phải dẹp cái ngã xuống bớt thì tu nó mới tiến lên được. Ngài nói lúc đó tôi nhẫn nhục thật có công phu, ai mắng hay đánh tôi cho là họ giúp tôi, coi thử tôi có còn nóng tánh hay không. Đó, Ngài quán ngược trở lại, thấy không? Người đến họ mắng, họ đánh tôi, thấy không? Thì Ngài nói như vậy là tôi cho là họ như vậy là họ giúp mình, để coi thử tôi là còn nóng tánh hay không thôi. Chứ không phải là họ đến họ làm nhục mình. Quán kiểu đó là thôi, đâu còn gì để sân, thấy không? Mà nếu mà đúng là mình mà có được cái sức mà nhẫn vậy đó thì rồi cuối cùng cũng qua hết rồi. Họ làm tới làm lui làm hoài làm gì, họ thấy làm gì cũng được hết rồi thôi, hết làm. Phải không? Là cố làm cho làm gì làm hoài mà thấy ông tưởng đơ không có gì hết rồi thôi. Chứ còn, phải không? Chứ còn họ cố họ làm để cho mình phản ứng lại. Mình không phản ứng gì hết thì sao? Thôi đâu còn gì để làm. Phải không? À, cho nên đó, mình phải thấy được cái điều đó. Còn không á, thì mình vừa bị cái thì phản ứng liền thì họ cần làm tới nữa. Cho nên đó mới thấy được cái sức mạnh của cái nhẫn, mà đó cũng là tập để quên cái ngã. Thì như quên được cái ngã thì vững tiến, không có gì chướng ngại hết. Vậy thì đó không phải là ma phá mình, mà đó là thiện ý thức đem đến công đức cho mình, chuyển tất cả hết. Cho nên mới thấy nhẫn là một sức mạnh lớn, chứ không phải là yếu đuối như người ta thường nghĩ. Mà đời nghĩ là mình nhẫn là yếu. Còn đây thì đúng là nhẫn là một sức mạnh lớn mới nhẫn nổi. Còn yếu yếu là vừa đụng cái là cho nổ liền. Như vậy thì để kết thúc lại, thì đây kết thúc lại bằng cái bài kệ về cái ta để cho tất cả nhớ. Đây là bài kệ về cái ta, là ta ơi là ta, mi ở đâu ra mà làm điên đảo khắp cõi ta bà. Rồi thêm, mở mắt sinh ra liền khóc quá qua, báo cho người biết là có mặt ta. Trong suốt cuộc đời theo sát bên người, tạo thành cuộc sống giận ghét buồn vui, đi khắp thế gian tột cõi 3000, không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang. Ta ơi là ta, mi ở đâu ra mà làm điên đảo khắp chúng hà sa. Sinh tử không dừng, 3 cõi 6 đường xoay quanh lẩn quẩn, mi vẫn đi luôn. Chỉ có mi thôi. Ta ơi là ta, bao giờ mới tha cho người tự tại sống mở lối ra. Mở đây rồi là ta, muôn thở lầm qua, chỉ do ngủ mớ la quảng ta ta. Do ngủ mớ thôi, phải không? La quảng ta ta trong đây thôi. Nay tỉnh ra rồi, hết chạy xa xôi, đảo điên lên xuống theo bóng trời người. Tức là lên xuống đó theo cái trời người, theo cái bóng thôi, chứ không có thật gì hết. Thánh phàm ngay đây, tổ Phật chốn này, một buông tột liền vác lên đi. Một cái buông xuống hết thì liền vác lên đi. Hay từ đây xin chào cái ta thở nào, một bước thẳng tiến bật dấu đằng sau. Ngay đây xin chào chứ đừng có theo nữa. Thì vậy thì ngay đó mọi người nhớ để mà luôn nhắc tinh tiến, và chúc tất cả để mà luôn thấy rõ được cái lẽ thật này, để mà mỗi ngày càng nhẹ bớt cái lầm mê này thì càng gần với đạo hơn, thì đó là mình tu đúng đường, đi đúng lối, không còn sợ gì nữa hết. Rồi nhiều đó là đủ rồi. Đây, hưởng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.